Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2008, chúng ta tiếp tục cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 30. Chúng ta vẫn nghe nghiên cứu học tập về tham thiền. Chúng ta vẫn còn nghiên cứu trong cái bài thi ca, đề tài là Ta Bà và Cực Lạc. Cái đề tài này nó rộng lớn bao la, mà có thể nói là toàn bộ kinh điển của Phật giáo là nó hướng dẫn tu học cho toàn thể Phật tử đó, mà Đức Phật muốn dạy cho Phật tử đó đều là nó nằm ở trong cái nội dung là con người từ cõi Ta Bà, từ cõi Ta Bà cái thế giới chịu đựng đau khổ kham nhẫn, đó là cái thế giới thực tại mà nhân loại nhân loại ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng đều là phải chịu các cái thứ khổ, gồm trong ba khổ lớn và tám cái khổ chi tiết của khổ đế, và xây dựng cho hai cái mục tiêu để cho người Phật tử đến vượt ra cái thế giới khổ đau chịu đựng không nhận được là Niết Bàn và Cực Lạc. Cho nên là hai cái mục tiêu đó mà nếu chúng ta không khéo là chúng ta lầm lạc. Chúng ta gửi gắm tâm hồn chúng ta ở trong cái cõi gọi là vô sắc giới. Mà gửi gắm trong cái cõi vô sắc giới, cái cõi vô hình mà không bao giờ có đó, như là cảnh Cực Lạc ở cái mặt trời lặn. Cái đó là do tưởng tượng mà ra. Nhưng mà kinh điển người ta cũng có cái cách để ta bảo lưu cái ý kiến rằng đó là một cái phương tiện để dẫn dụ những cái thành phần thấp thỏi nhất, thì điều đó cũng có thể bảo lưu được, cũng có thể nói được. Nhưng mà mình là người Phật tử đâu có đến nỗi là hạng thấp nhất như vậy để mình làm những cái việc mà trông chờ mong đợi cả 70-80 năm trong cuộc sống của loài người như vậy. Mình phải học Phật hành đạo, học đạo hành đạo, mình được cái an lành hạnh phúc hơn ngay trong cuộc sống này, phải vãng sanh ngay trong cuộc sống, chứ chờ vãng sanh chết rồi mới là được vãng sanh. Đó là cái, đó là cái phương tiện thấp nhất, và thậm chí có thể gọi là nó gạt cũng được, nó gạt để cho người ta hiền lành bớt. Sao gì ta đi đánh lộn, ta chửi lộn, người ta làm ăn những điều tội lỗi, bây giờ mình cứ kêu tên ông Phật vậy đó. Cứ niệm gọi là niệm Phật, chứ niệm không có nghĩa là kêu tên, nhưng mà cái phương tiện thấp nhất người ta bảo mình phải kêu tên. Cái chữ niệm là nhớ, là ghi, là thường xuyên để cái tâm niệm chân chính, không cho cái tâm niệm nó chạy đi theo cái tà kiến, thân kiến điên kiến tà kiến, mà mình cụ cái tâm vào trong cái chánh niệm, Chúng ta gọi là niệm, niệm là trụ tâm vào trong chánh niệm, chứ không phải chỉ niệm là kêu tên ông Phật. Là nếu mình không học chánh niệm là gì, mình không học tư duy là gì, không học quán chiếu là gì, mình kêu tên ông Phật không á, thì bảo rằng hoàn toàn không lợi ích là không đúng. Nhưng mà lợi ích đó tội nghiệp lắm. Lợi ích đó là chẳng qua là trong cái lúc mà cái miệng mình kêu tên ông Phật đó. Bởi vì mình hiểu chữ niệm là sai, chữ niệm sai lầm rồi, thì mình kêu tên ông Phật không. Thì cái đó không gọi là niệm, mà cái đó là kêu tên. Thì cái lợi ích của nó là mình không có đi đánh lộn được, không có đi chửi lộn được. Không có đi thân mình không đi làm những việc gian xảo, tội lỗi được. Miệng mình không có chửi bới được. Ý mình không có nghĩ ngợi nhiều thứ tội ác được. Thế thì là trong lúc mình kêu tên ông Phật, A-di-đà, thì mình không làm những cái điều đó được. Cho nên cũng gọi là có lợi, chứ không phải là hoàn toàn không có lợi. Nhưng mà cái lợi đó là cái giờ nào còn kêu tên Phật, cái ngày nào có đi kêu tên Phật, có đi tới cái chỗ đạo tràng nào đó kêu tên Phật, thì nó khắc phục được cái sai trái, cái tội lỗi của thân xấu ý. Còn nếu mà ngày nào mà không đi tới đạo tràng được, không đi tới chùa được, giờ phút nào không ngồi kêu tên Phật được, thì mình không có cái không có cái chỗ trụ tâm, không có cái chỗ chánh để mà hội tụ cái chánh niệm, vì mình không biết thiền định, không biết quán chiếu, không biết tư duy, thì ngoài cái giờ phút mà ngồi kêu tên Phật, ngoài cái ngày mà mình trong tháng, ngoài cái ngày mà mình có khả năng đi tới đạo tràng, tới chùa, thì mình không có cái phương pháp chánh niệm, không biết giữ gìn, không có cái cách để giữ gìn chánh niệm, không có cái cách để gột rửa những cái sai trái tội lỗi của thân khổ vậy. Cho nên cái chỗ này là các Phật tử xuất gia trẻ cũng như Phật tử tại gia để ý rồi nghiệm, chứ tôi nói hoài thôi à. Tôi không có quyền gì bắt buộc các vị phải nghe. Nhưng mà nếu có điều kiện nghe, rồi nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ nó đúng thì mình nên chấp hành theo để mình được lợi. Thế thì cái cách niệm Phật là vậy. Do vậy mà trong cái loạt bài tham thiền này đó thì tôi dẫn ra là giới thiệu các Phật tử rằng là cái kiến hoặc và tư hoặc đó là nguyên nhân mà nó cột, nó đeo, nó đeo nặng, nó kềm hãm những cái người đệ tử Phật không có được niết bàn, cũng không có vãng sinh cực lạc được. Mà hai cái chỗ mà mình muốn đến là cực lạc. Cực lạc là cái thế giới tột vui, rất vui, tột vui. Còn niết bàn, niết là không, bàn là đau khổ, không đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không có tham dục là niết bàn. Dân dân và dân dân. Thì đó là hai cái thế giới mà chúng ta hướng tới để vượt ra. Mà muốn vượt ra là phải cái gì nặng, cái gì dơ, cái gì xấu, cái gì thúi, cái gì hôi, cái gì gian manh độc ác, cái đó không thể đem lên, đem tới cái thế giới gọi là cực lạc, cái thế giới gọi là niết bàn, không đem những cái đồ đó được. Mà muốn đi tới thế giới cực lạc, thế giới niết bàn là phải bỏ hết những cái gì nặng nề, dơ xấu, hôi thối, tội lỗi của thân miệng ý đều phải bỏ hết. Thì cái kiến hoặc là cái sai lầm về nhận thức thì tôi đã giới thiệu rồi. Bữa nay tôi nói về cái sai lầm về nặng nề hơn, cái sai lầm này nặng nề hơn. Cái sai lầm đó, cái sai lầm này nó đi, nó cùng đi, nó cùng có một lượt với cái ngũ ấm thân của một con người. Khi có con người lai sinh sinh ra, có một đứa trẻ con chào đời, thì năm cái món này nó cùng đi theo một lúc. Nó cùng đi theo một lúc với cái dòng sinh mạng ngũ ấm của một con người. Còn như cái vật mà tôi vừa nói đó, cái đó nó không có. Mà khi mà sinh ra, lớn lên rồi sinh hoạt ở trong cái hoàn cảnh xã hội, cái môi trường của xã hội, thì gần gũi với thầy tà bạn xấu, của xã hội, rồi nó mới có ra, nó mới sinh ra, nó mới huân tập, nó mới sông ướp, nó mới huân tập, nó mới hấp thu, có ra cái nguồn tư tưởng chấp mắt ở trong cái kiếp hoạt, tức là ở trong cái sự sai lầm về nhận thức. Còn ở đây không cần có thầy tà, không cần có bản xấu, không cần môi trường hoàn cảnh ở xấu, mà có thể nó tự có cái xấu đó, vì đó đi theo một lượt với cái dòng sinh mạng của con người. Nhưng mà cái này nó ngộ con cái á, là mình tư duy rồi mình thấy cái này là nó có cái tánh, nhưng mà nó không có cái chất. Cái này nó có cái tánh thôi. Đó là ví dụ như tánh tham là chỉ là cái tánh thôi à. Nó đi theo dòng sinh mạng con người mà nó chỉ có tánh chứ nó không có chất. Nếu có chất thì nó là thuộc cái thành phần của sắc quẩn của ví dụ như nó sinh ra, nó là một thành phần nào nó hợp tác với cao tâm, với can, với tỳ, với phế, với thận, nó hợp tác với nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nó hợp tác với cửu khiếu, thất quyệt, tứ đại, thì những cái đó, cái thành phần đó là thuộc về thành phần sắc ẩm, thì nó là chất, thuộc về vật chất, nó là chất. Còn đây nó không có cái đó, không có cái đó mà nó tác dụng nó ghê gớm lắm, cho nên nó thuộc về tâm. Mà như tâm mà chúng ta học là làm sao biết tâm? Tâm là nó biểu hiện qua cái một là hữu tác dụng, hai là hiện thọ dụng, ba là hiện sở tri. Nó có ba cái yếu tố đó thì gọi nó là tâm của con người. Vì vậy cho nên nó có tánh mà nó có chất. Cho nên cái chữ đó mình cũng phải tham thiền nữa đó. Phải học tham thiền mình mới biết thế nào là tánh, thế nào là chất. Mà ví dụ như là Thông giáo trong cái Tam Tự Kinh gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện, người mới sinh ra cái tánh căn bản của nó là lành. Đạo Phật không nói vậy. Nếu nó cái tánh của nó là lành thì là cái thằng đó, cái con đó, cái đứa nít đó nó sinh ra khỏi có giáo dục, càng không có tôn giáo để làm gì. Bởi vì tánh rồi lành rồi thì tôn giáo dạy ra để rồi dạy con người làm lành, ăn ở lành, sống thánh thiện. Đó là cái công dụng của các tôn giáo. Mà nếu như thì con đời này nhưng chỉ sao tánh bổn thiện thì nó đã là lành rồi thì nó cứ là lành hoài, thì còn ai dạy ai lập tôn giáo để làm gì. Do vậy cho nên là theo Đạo Phật thì nó nhân chỉ sao tánh vô ký. Cái tánh của con người sinh ra nó nói rằng là bổn thiện là không được. Mà nói rằng là bổn ác là lại cũng không phải. đâu phải con người sinh ra là ai cũng ác mà nói là vô ký. À, cái tính vô ký là cái đó mới hay, là cái đấy, cái đó cũng phải làm thiền. Chứ nghe kinh không phải chuyện tôi nghe rồi hết rồi, tôi hiểu hết rồi, mà không có tham thiền là không được. Cho nên theo tôi đó thì tôi nhắc nhở các Phật tử là để ý mình phải học tham thiền hoài, và kể cả nấu ăn cũng tham thiền nữa mà, đừng có nói cái gì. Cho nên mấy ông thiền sư mà dành cái môn thiền đấy đó là của cái thiền tôn của mình, rồi ôm khư khư nó là của mình, tôi không có chịu. Tôi chẳng có dành như mấy ông, nhưng mà được tôi không chịu. Theo tôi thì đạo Phật là toàn bộ học kinh gì, luật gì, luận gì đều phải có ứng dụng cái lực lượng đó qua cái pháp môn tu thiền này, qua cái pháp môn thiền này, gọi là tu vậy thôi chứ chẳng có tu gì cả, phải ứng dụng nó qua pháp môn thiền này. Bất cứ là học kinh gì, luật gì, luận gì, đừng để cho các ông thiền sư ngốn hết vào trong bụng mình, tròn của mình, nói vậy lắm đúng. Còn các ông tu tịnh độ thì nói rằng tu thiền, thiền sợ nó lạc, thiền không có lạc, thiền mà gọi là thiền lạc á, ta gọi là lạc thiền đúng, nó lạc cái gì hết á. Thiền mà lạc nó có là do các vị không có biết tu thiền, không có học thiền, rồi các vị mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới gọi là vô sắc giới, các vị lại lục cửu thiên quyền nữ mà thanh anh la sắc và ngũ hành nương nương hội mỹ là bà có hỷ và hồ ly, rồi mẹ Quan Âm. Quan Âm mà các vị nói mẹ Quan Âm để các vị mong cầu cứu sao không điên được. Quan Âm không có mẹ gì hết á, không có phải mẹ Quan Âm. Cái phương pháp tu Quan Âm chứ không phải là bà mẹ để mà cứu rỗi mình được. Mà đây mình trong bồng chốc mỏ mình hướng về mẹ Quan Âm để mình cầu xin này kia, thì cầu hướng riết rồi tư tưởng riết là không được rồi. Rồi mình nói bậy bạ vậy đó, mình nói làm xàm vậy đó. Nói làm xàm là tại vì là mình tưởng tượng mình nói với mẹ Quan Âm, mình tưởng tượng mình nói với cửu thiên quyền nữ, nhưng mà sự thật không có, thì người ta gọi là lát thiền, là điên là vậy đó. Chứ là thiền của đạo Phật là không có cách để làm, không có cách để làm thiền, càng không có cách để điên. Đức Phật dạy tu giới để cho có định, mà tu thiền tu định để cho có tuệ. Còn gọi là lạc là lạc sao? Cho nên cái thiền mà gọi là lạc đó là các vị đó, các ông thầy đó tật rồi. Ông thầy đó bất cứ Nam Tôn hay là Bắc Tôn đều là lạc rồi. Ông thầy đó không biết gì, cái gì về thiền định cả. Cho nên cái để ý cái đó, thành nó phải tầm sư học đạo là vậy đó. Du Gia Hải thiệt sớm xuyên, tầm sư học đạo vĩ tham thiền, tử tùng dẫn đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Tôi thiền vậy đó. Tôi đi khắp núi sông rừng và duyên hải để tầm sư học đạo, hỏi về tham thiền. Cho đến ngày tôi tiếp nhận được cái chỉ thú, cái lời giải của Tào Khê, đối với sự sinh tử tôi không còn để tâm sợ hãi. Người ta tham thiền rồi là người ta không có để tâm sợ hãi với sự sinh tử đâu. Cho nên là cái đường lối của tôi được gọi là chơi là vậy đó. Chữ chơi đây có nghĩa là thấy rõ được cái thực tướng của giải pháp là vô, là không có gì. Thấy rõ được cái lời dạy của Phật là hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như cả pháp bà thần, như thị trung nghiệp, như cảnh trung tượng. Cho nên không có cái gì mình nó ràng buộc mình được hết. Mình phải lấy cái đó làm cái đích đến, cái đường lối để tu tập của mình. Mình phải xây dựng, phải bồi dưỡng. Mà đừng thấy có cái gì hết. Tu mà không có thấy mình tu. Cái người nào mà cứ đi khoe rằng tôi tu như thế này, tôi tu như thế kia, tôi tu như thế nọ, tôi chứng như thế này, tôi chứng như thế kia đó, là mấy người đó cũng không có học đạo. Hoặc là nghe lem nhem, nghe những cái râu ria bìa chéo của đạo, chứ còn thiệt tình không có tu gì hết trơn. Anh không có đạp cướp chó thì anh không có phải cần phải rửa chân gì hết. Khi nào phải rửa chân, thậm chí phải có cái bàn trà, có xà bông là gì, anh đập cái đó. Hoặc là cái người ta mà cái thứ nó khô khô, nó dẻo dẻo, nó dẻo nhẹo đó, thì anh mới cần kỳ cọ nó nhiều. Chứ cái chân anh không có đạp cái chó, cũng không đạp cái người thì có gì đâu gọi là rửa. Tại vì gọi là rửa là tại vì mình đạp đấy. Học vậy đó. Nghĩa là tu mà họ không có thấy mình tu. Là vì sao vậy? Là vì là nếu mà mình gọi là mình tu đó, chẳng qua là mình gột rửa những cái kiến vật, những cái tư vật. Đấy, kiến vật tư vật là những cái thứ dơ dãi, hôi tanh, nặng ề. nó trì, nó là cái sức ì, nó trì, nó kéo mình xuống. Chiếc máy bay mình bay có chở có 10.000 tấn đồ đạc thôi, cái trọng tải của nó có 10.000 thôi. Mà nếu mà nó có một cái sức trì trệ nặng tới 20.000 tấn là máy bay không được. Muốn bay được là phải buông cái trọng tải mà mình chở dư, vì cái sức chở dư đó nó làm chiếc máy bay không lên được. Còn con người của mình là mình có thể là giải thoát, có thể giác ngộ, có thể sống bằng cái thế ở trong cái thế giới cực lạc được, có thể sống trong thế giới niết bàn được. Mà mình bị cái kiến từ hoặc là nó trì, nó trần, nó cột, nó quấn, nó làm cho mình không có dùng dãy, không có ra khỏi. Cho nên là cái chữ thiền định là vậy đó. Rồi phải sinh trí tuệ để gột rửa bỏ những cái kiến vật tư hoạt. Thành ra không có cái vấn đề mà lạc thiền gì hết. Ta thấy rõ cái đó là xấu ta bỏ, còn có chỗ nào để mà lạc. Ta tư duy ta quán chiếu rõ, ta thấy cái đó là xấu, là nhơ, là trở ngại cho sự giải thoát giác ngộ. Tôi buông bỏ vậy rồi lạc ở chỗ nào? Cho nên là phải tham thiền mới biết. Thế là về cái gọi là tư hoạt này đó, nó cùng có, nó cùng sinh một lượt với cái thân ngũ ấm của chúng ta, nhưng mà không phải là thân ngũ ấm vốn có cái đó. Cho nên nó nhân chi sơ tánh bổn ác thì không đúng, mà nói chi sơ nhân chi sơ tánh bổn thiện cũng không đúng, mà phải học là cái thân ngũ ấm này là nhân chi sơ tánh vô ký. Tánh vô ký trong đó nó cũng có khả năng làm ra cái thân ngũ ấm này, có thể làm ra hiền thánh được, mà cũng từ cái thân ngũ ấm này nó làm ra là cái môi trường sống của cái kiếp con người qua địa ngục ngạ quỷ và súc sanh cũng là nó. Nói vậy đó, chỉ một ký là vậy đó. Giống như một cây gỗ mít hay là cái gỗ cây tầm chẳng hạn, người ta lấy ra cái gỗ tầm đó, là người ta lấy ra ta xông đốt nó thơm tho quý vậy đó, cho nên người ta lấy ra ta làm là tượng Phật, tượng hiền thánh, tượng ông gì ta muốn thờ, ta lấy gỗ trầm đó ta làm được. Mà cái cây gỗ trầm đó, nếu người nào nó không biết xài, nó không cần hơi hương, nó là đem ra nó làm một cái bàn cầu vệ sinh cũng được. Đấy, nó vậy đó, tùy theo cái người biết dùng. mà đem sử dụng cái gỗ trầm đó. Có người ta biết xài, ta lấy ta làm, ta lấy làm hương thơm để ta trang trí trong cuộc sống bằng hương. Có người ta lấy ta tạc tượng những người đã kính gì đó để ta kỷ niệm. Người đâu biết xài, nó không cần vậy, thì nó lấy đem ra làm cái bàn cầu phi hương ngồi vậy. Thì cái chữ vô ký là vậy đó. Cái gỗ đó không nhất thiết là phải làm cái gì, mà có thể làm được tất cả những cái gì. Thì con người này là tánh vô ký. Nhân sao tánh vô ký? Cho nên là mình hiểu rằng là khi mình sinh ra đó, thì cái thân ngủ ấm này đó, nó không có tội lỗi gì hết, mà nó cũng không phải là nó là cái ông gì, nó cũng chẳng là cái ông thần ông thánh gì hết, mà nó cũng không phải là nguyên nhân của đau khổ tội lỗi. Cho nên là khi mà sinh ra đó, mình nói là cái thân này là xấu, không phải. Nói rằng cái thân người sinh ra trong cõi đời này là một cái thân tội ác, không phải. Nó không phải là cái thân tội ác. Tội ác hay không là do mình. Vì vậy mà mình tu, mình có khả năng giải thoát giác ngộ được, giống như Bồ Tát Phật. Còn là mình không biết tu, mình có thể sống trong khổ não, như sống như địa ngục, như ngạ quỷ, như súng sanh. Chứ còn địa ngục mà mình tìm, mình bảo rằng là ở trong cái địa ngục nào đó, không có. Địa ngục mà mình hiểu rằng ở trong lòng đất cái gì đó, không có. Đau khổ cùng cực gọi là địa ngục đó. Sung sướng cùng cực thì gọi là thế giới cực lạc, là niết bàn, chứ không có đâu nữa đó. Cái đó khó đó. Tham thiền là vậy đó. Mà tham như vậy rồi, nhận thức được vậy rồi, đâu có gì đâu mà lạc đâu. Không có vô lạc thiền. Cho nên cái thân của con người là cái thân ngũ ấm này nè. Mà chê trách nó là không phải. Nó phải là xấu. Nó phải là nguyên nhân của khổ đau, của tội lỗi. Mà nếu nó làm ra nó sinh ra các cái nguyên nhân khổ đau và tội lỗi đó là do mình bị vô minh đó. Cho nên mà bây giờ mình bắt đầu mình học đây. Mình học cái tính chất. Tánh chứ không có chất nha. Tánh và chất hai cái khác nhau. Tánh là tánh, nó chỉ có tác dụng, hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp, hiện sở tri pháp, cái đó nó thuộc về tánh. Còn như là ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, nó thuộc về chất. Trong con người nó có tánh và nó có chất. Chất là cái chất đó là do tứ đại, do cái chất địa, chất thủy, địa thủy, chất hỏa, chất phong, không kiến, mấy cái đó là thuộc về sắc, thành ra gọi nó là chất. Còn như là phần thức, thức quẩn, tâm và tâm sở nó thuộc về tánh chứ nó không có chất. Cái đó cũng phải làm để làm thiền đấy. Mà thân, bởi vì tham thiền là gì? Tham thiền là nhận thức, là suy nghiệm, là tư duy, là hiểu cho nó kỹ vấn đề để mà nhận định đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trái, đâu là phải, để bỏ đi những cái ác, bỏ đi những cái trái, lấy những cái thiện, lấy những cái đúng. Tham thiền là vậy đó. Bây giờ trong cái tư hoạch này đó, mà nói theo Di Tích Phật cũng gọi là ngũ độn sự. Ngũ độn sự, năm cái món này nó sai sử chúng ta, nó cùng đi song song với khi loài hữu tình có thần ngũ ấm là có nó. Đó là cái gì? Đây là hữu tác dụng pháp. Là cái tánh của nó là tham, cái món thứ nhất của ngũ độn sự của tư hoạch. là sao? Tham thì ai cũng biết rồi, tham thì nó biến chứng, nó gì cần ra, ôi không biết bao nhiêu mà nói. Cái gì mà chúng ta nhìn thấy, cái gì chúng ta có thể nghe được, ngửi được, nếm được, xúc được, biết được, thì cái tâm sở tham, cái chữ tham là tâm sở kìa, nó chỉ có tánh chứ đâu có chất. Cho nên cái này vui lắm, mình đọc cái này vui lắm. Học chơi mà, học chơi rồi mình nghe rồi hiểu rồi, rồi mình ứng dụng rồi mình hành chơi vậy. Chứ không có cái gì quan trọng. Cho nên cuộc đời tôi là tôi thấy pháp lữ hỏi huynh răng đứng đó, hỏi huynh làm gì đứng đó, tại sao huynh đứng đó, huynh làm gì đứng đó, xin đáp đời tôi độc quá chơi. Được rồi, nhiều nẻo lắm, lông lông gì đó ha. Nên quên rồi, giờ quên lắm rồi đây. Tôi nói bây giờ nó đúng là già rồi, mà này cũng nói chơi vậy thôi, quên cho nó lại. Cái này cái lỗ tôi giết đó. Tôi đang nói là nó quên đấy. Bây giờ tôi nói tiếp rồi. Cái vấn đề tu tại gia Phật tử cũng như người tu xuất gia là đừng đặt vấn đề quan trọng nhé. Đừng tự thấy mình tu hành ghê gớm, không có. Người nào mà thấy mình tu hành ghê gớm là cứ nói tôi tu dày, tôi tu kỹ, tôi tu tốt, tôi tu hay, tôi tu giỏi đó, là người đó không có học Phật đúng. Người đó học nghe những cái râu ria bìa chéo gì rồi bắt chước tu chứ không có căn bản. Cái đời mà học đạo thiệt á, đừng có thấy mình tu, không có tu cái gì hết. Thành ra là trong cái lúc mà tôi làm cái tập thơ này đó, tôi nói là tất cả đều là chơi mà. Rồi tôi có làm thơ rằng đường đời nhiều nẻo lắm, lông đông, nhiều nẻo lắm, nó đua chen vào trong tiền tài sắc dục danh vọng lợi dưỡng, rồi tham ăn tham uống tham thực tham thì tham ngũ dục lạc nhiều lắm. Cho nên nó sinh ra nhiều nẻo lắm, đường đời nhiều nẻo lắm, lông đông, không có, không không có cũng không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Cho nên là sắc vật chất thì mình thấy là có đó, chứ những cái có đó là cái có như sanh như quyển, cho nên là nó có cũng không. Nhưng mà nói không thì nó không phải là không không, nó không chẳng phải là không. Không không vậy là có. Đấy, vấn đề là cuộc đời là phải nhìn nó vậy đó. Không phải có là tại vì nó không phải có. Không phải không là vì tại vì nó có mà. Rồi vậy thì có cái gì? À có cũng không, không có, không không, có cũng không. Pháp lữ hỏi huynh răng đứng đó. Ở đây là tôi chơi mà, cho nên tôi dùng cái tiếng của miền Trung, rồi tiếng của miền Bắc, rồi tiếng của miền Nam, đủ thứ trong này nè, chơi mà. Viết cái bài này cũng chơi, là làm thơ mà tôi giảng ra, những bài thơ tôi giảng đây cũng làm chơi. Pháp lữ hỏi huynh răng đứng đó. Ở đây là tôi dùng cái chữ huynh này nè nha. Pháp lữ hỏi huynh răng đứng đó, chứ không có dùng pháp lữ hỏi hòa thượng làm gì đứng đó. Cái chữ hòa thượng đối tôi không có nhầm gì hết. Hay là đại đức là thượng tọa trong cuộc đời tôi không nhầm gì hết. Tại vì người ta kêu sao tôi cũng vậy. Cho nên ra đây tôi dùng cái chữ này nè, là dùng ý nói với các vị rằng chúng ta hãy coi chúng ta là một người tầm thường như tất cả mọi người tầm thường khác. Chứ mình đừng coi mình quan trọng. Mình quan trọng là mình dướng vào trong cái chữ mạng nè. Tham sân si mạng nghi. Đó là năm cái món gọi là tư hoạch. Cho nên lẽ ra tôi nói, lẽ ra tôi biết là pháp lữ hỏi huynh, pháp lữ hỏi thiền sư tôi làm gì đứng đó, pháp lữ hỏi thượng tọa làm gì đứng đó, pháp lữ hỏi hòa thượng làm gì đứng đó. Tôi không dùng chữ gì vậy, tôi dùng chữ pháp lữ. Pháp lữ là người bạn pháp. Thí dụ như những huynh đệ mà tu hành với tôi đó, tôi cũng gọi là pháp lữ. Họ không chịu thôi, không chịu đi chỗ khác. Chứ tôi kêu bằng bấm hòa thượng, bạch hòa thượng đó, tôi ớn cái đó, tôi không có muốn. Nhưng mà nhiều khi mình phải ráng mà chịu vậy thôi. Cho nên là tôi phái cho ông thiền sư Nhất Hạnh. Ông thiền sư Nhất Hạnh là ông đào tạo con người từ trước tới bây giờ, từ hồi ông còn trẻ tới giờ. Tụi tôi ở chung nhau mà, ông thuộc về hàng học giỏi đó. Thậm chí ông là thầy của tôi cũng được, bởi vì ông giúp dân tôi phục quá quá trình qua nổi. Nhưng mà ông đào tạo ra người không có không khoái cái bản ngã nâng lên. Cho nên là tất cả sách của thầy Nhất Hạnh là ông viết là thầy tỳ kheo. Đức Phật gọi các vị tỳ kheo bằng các thầy tỳ kheo. Đệ tử đó, Phật đào tạo, Phật dạy đó, và Phật gọi là các thầy nói vậy, các thầy hiểu sao, các thầy nghe sao, các thầy có hiểu không. Đấy. Cho nên là thầy Nhất Hạnh người ta gọi ổng thiền sư chứ ổng đâu có cần. Có lần đó ông đi thăm thiền sư Thanh Từ. Thiền sư Thanh Từ là mời vô giới thiệu tăng chúng rằng, ý muốn nói rằng hôm nay là có thiền sư Nhất Hạnh hay là có hòa thượng Nhất Hạnh là cái người mà đi giảng dạy truyền bá khắp thế giới để về thăm thiền viện ta. Ý muốn nói dài. Ông nói hôm nay có thầy Nhất Hạnh. Có thầy Nhất Hạnh tới. Cái rồi phải bắt đầu phải chụp vô cái, phải nói chuyện thăm lâm chào đón thông thường. Tôi nhìn cái phim ảnh đó tôi cười trong bụng, tôi nói đúng là Nhất Hạnh từ trước tới giờ năm nay tám mấy tuổi vẫn còn cái tánh téo téo rất là có duyên, không cần nghi lễ trang trọng. Ý muốn giới thiệu dài cho lâm đầu nó có thời giờ này, có thầy Nhất Hạnh tới. Cho nên tôi dùng chữ này đó là nếu mà cái người đọc mà hiểu ý là cũng có cái tánh cười đó, cũng dễ cười chơi lắm. Tôi vậy nên là tôi tám mấy tuổi rồi nè, mà tôi dùng cái này có thể là hỏi tôi đấy chứ, hỏi thầy Từ Thông đấy chứ. Nếu có pháp lữ nào hỏi thầy Từ Thông, huynh làm gì đứng đó? Mà thầy Từ Thông bây giờ người ta gọi là hòa thượng được đó chứ, có phong đàng hoàng cơ mà, nhưng mà không thèm nói, mà phải dùng chữ huynh. Pháp lữ hỏi huynh răng đứng nớ chơi đó, giỡn đó. Chứ tôi là dân Nam Bộ mà, chứ đâu phải là Trung Bộ đâu, mà dùng chữ đó là có ý giỡn chơi đó, không có chuyện gì quan trọng hết, đừng có làm quan trọng. Thì cũng như trên cái đầu cái bài Thi Lộ tôi nói là lại Phật con không dám ạ. À, cái từ đó là cái từ của người miền Bắc mà tôi vẫn sử dụng vô đây, chứ tôi đâu phải người Bắc, đâu phải người miền Bắc. Nhưng mà viết vậy là cũng là cái chơi thôi. Rồi cuối cùng thì chào cái là không có gọi là thi ha, thi thơ hay là thơ hay, thơ dở, luật, niêm, bình, tắc, thể, cách, âm, điệu, không cần bàn. Mọi cái kiểu ngang tàn vậy đó, không cần bàn. Tất cả cái thiền sư như quyển tập hợp lại thành một trò chơi như quyển vậy thôi. Chứ chẳng thi chẳng thơ gì ráo. Đó là tiếng của Nam Bộ đó. Đó là nói kiểu giỡn đó. Thế cho nên là cái tập thơ này chẳng xin ai lượng tình tha thứ, chẳng xin ai niệm tình phủ chính hay là tha thứ gì đó. Niệm tình tha thứ gì đó. À, cái cách mà viết nó cũng là chơi. Thành ra tôi có tu nhất Phật tử. Việc làm của ta không có tu gì hết, cứ coi như chơi vậy đi. Chứ ác mà tác, phải học tham thiền, tư duy quán chiếu, phải nghe chánh pháp, học chánh pháp để biết cái gì là thiện, cái gì là đúng, cái gì là phải. Thiện đúng phải thì lấy, cái gì là ác, cái gì là sai, và cái gì là không đúng thì bỏ. Đây chỉ vậy thôi. Nó gồm trong chữ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đó là bên ngoài. Thân và khẩu thì chữ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, đó là thuộc về thân và khẩu. Tự tánh nghĩ, đó là dễ. À thế thì tôi luyện bồi dưỡng của mình, và cái ý là phải sinh tịnh, cái ý là phải có chánh niệm, cái ý là phải có chánh tư duy. À, tự tánh nghĩ, có chánh tư duy, có chánh niệm, có chánh định thì nó mới tịnh được. Mà nó có tịnh được tức là mình có định, mà có định thì nó mới sanh trí tuệ. Sanh trí tuệ thì mình mới phân biệt được là cái nào đúng, cái nào chánh, cái nào tà, cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý. Thế thì là cứ vậy mà sống. Mà nếu mà có lỡ nó có sai trái thì là gọi là sám hối. Sám hối đây cũng không cần lại. Sám hối đây có nghĩa là tôi biết là tôi nói cái đó sai, bây giờ từ đây tôi xin không nói như vậy nữa. Tôi biết rằng tôi làm cái đó là tội lỗi, từ đây tôi hứa là tôi không làm tội lỗi vậy nữa. Sám hối là vậy đó, chứ không có lại cái gì hết á. Lại cái Phật gì mà khoái người ta lại là sao? Phật không có khoái người ta lại. Cho nên là lại mà lại 108 nó có người ta đau gối, người ta đau khớp, người ta đau hẹo xương sống, rồi người ta không lại được. Vậy thì người đó là đòi địa ngục chính diễn hay sao? Đâu có phải nói vậy được. Đầu gối ta lớn tuổi rồi, ta yếu rồi, ta lại không được. Có người 50 tuổi đầu gối lại không được, đứng lên đứng xuống không được. Còn có người thì khá hơn, là tới 60 tuổi mới là lại không được. Có người thì tới 75 tuổi cũng còn lại sơ sơ. Lớn hơn chút nữa không lại được. Vậy là không sám hối hay sao? Cho nên là cái sám hối cũng không phải là lại. Đấy, cho nên tôi nói lần ra là các vị khó nghe lắm. Mà khó nghe là đừng nghe, khỏi nghe, chửi bỏ cũng được, cũng sao hết. Chứ tôi là tôi nói vậy thôi. Mà tôi nói là theo đạo Phật là vô phương không có thể bắt được, nếu theo đạo Phật. Nhưng mà người ta vẫn ghét như thường, người ta vẫn không nghe, người ta không chịu như thường, là tại vì là kiến thủ kiến. Ta dướng vào trong cái kiến thủ kiến rồi là giống như cái cần xé mà đựng đầy rồi là không có đựng thêm cái gì nữa được hết. Cần xé đựng rác mà đầy rồi thì bỏ rác thêm không được nữa. Cần xé đựng trứng vịt đầy rồi là bỏ để thêm trứng vịt nữa là lăn cù bể hết. Cần xé đựng thơm khớp mà đầy rồi là không có chất thêm thơm khớp được nữa. Cho nên là cái kiến thủ kiến. Mà bảo thủ rồi là không thêm được nữa. Cho nên chơi đó, tôi nói cái chữ chơi là chơi vậy đó, chứ không phải là... Chứ không phải là chơi là nằm không rồi ăn chơi rồi... bắn cu ly hay là bắn đạn là giống như trẻ con. Tôi hồi nhỏ tôi chơi rồi tôi chơi bị rầy hoài, đi tối ngày không làm gì hết. Tới bữa cơm kêu gì là hù hơ hù dịch tôi mới về mới ăn, chứ còn không có ở nhà để ăn cơm ấy. Chơi kiểu đó là không phải. Cái tiếng chơi của tôi muốn nói đây đó là chơi mà cái bằng vì chơi chờ chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mọi miền đầy hoa. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi như thỏ bé ngày nào, nhìn trăng trăng sáng nhìn trời trời xanh. Chơi chờ như lạc hạ sanh, ô kìa thấy rõ là như lạc giáng sanh. Hiện giờ là đã 8 tỷ tư người. Chơi là chơi vậy đó. Rồi chơi mà tu mà không thấy mình tu vậy. Tôi nói như vậy thì các vị hỏi tôi đâu vậy? Bộ kinh mà dịch ra tiếng Hán là trước kia là tứ thập nhị chưa? Mà cái bộ kinh đó là tiếng Trung Quốc đó, được dịch ra tiếng Trung Quốc. Gần như là đầu tiên đó, ha, do Ma Đằng Trúc Pháp Lan dịch ra là cái bộ kinh đó đó. Trong đó có dạy tu vô tu tu. Tu mà đừng thấy mình tu. Đừng thấy mình tu. Bởi vì không có tu gì hết á. Cái chuyện đó là phải lý luận nha. Vừa học Phật, vừa thâm thiền mà vừa phải lý luận nữa. Phải học lý luận. Tại sao tu vô tu tu? Tu mà đừng thấy mình tu. Đừng quan trọng vấn đề tu của mình. Gọi là tu vô tu tu. Hành vô hành hạnh. Hành cái hạnh vô hành. Nghĩa là làm tất cả đều thiện mà không thấy mình làm. Tại sao vậy? À, là tại vì có tu gì đâu, giống như nãy tôi nói đó, nếu cái chân mình không đập cứng người ta, dẻo nhẹo không đập cứng chó thì mình có rửa làm chi? Mà mình rửa là tại vì là mình đạp cứng chó, mình đạp đồ bẩn đồ dơ mình mới rửa chân vậy thôi, chứ kỳ thật mình không đạp, mình đi dơ mà là thường xuyên rồi lại còn mang dài nữa thì ai đi rửa chân chi? Mà rửa là rửa gì đó là tại vì thúc cái giò ở trong cái chỗ dừa dái nào đó, thú hôi nào đó. Cho nên vô còn phải rửa. Vì vậy cho nên tu đừng thấy mình tu, do thân khẩu ý của mình sai lầm thì mình mới sửa chữa gọi là tu. Cái thân khẩu ý mà không sai lầm thì không có không có gì gọi là tu. Mà nếu rửa sạch rồi gọi là sạch rồi đó thì chẳng qua là cái của anh có trước kia chứ anh có phải được cái gì đâu. Cái sạch của anh sẵn có mà, tại vì anh thọt cái chân anh chỗ dơ dái anh mới đi rửa, anh lột dài anh rửa, anh kỳ cỏ. Chứ nếu bây giờ cái chân anh mang dớ, anh mang dài nữa thì ai bắt anh rửa anh chi? Mà anh cũng chẳng cần rửa. Do vậy mà tu mà không thấy mình tu gì hết mới gọi là tu. Hành vô hành hạnh, hành tất cả những việc lành mà không thấy mình hành. Là vì sao vậy? Là vì nhân chi sơ tánh vô ký. Anh sinh ra ngay trong cái lúc mà sinh ra là anh đã không có tội lỗi. Tội lỗi là do anh là anh làm những điều sai lầm, do tham sân si mạn nghi, do sáu cái điều tư hoạch sắp học đây nè, nó tác dụng vào trong cái thân ngũ ấm của anh. Cho nên là anh mới tạo ra những cái điều mà gọi là tội ác. Anh tạo ra những cái điều xấu xa cho thân, cho miệng, cho ý. Vì vậy mà anh phải gột, anh phải rửa, anh phải bỏ, anh phải hóa giải nó đi thì gọi là tu. Chứ thì thật không có tu gì hết. Tu vô tu tu, hành vô hành hành, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Chứng cái đạo vô chứng, cái quả vô chứng. Anh không có chứng quả gì hết, anh đừng nói anh chứng mật công. Chẳng qua là anh dạng bỏ hết cái vô minh, dạng bỏ hết cái sai trái, rồi anh trở về với cái bản lai diện mục. Trong nhà thiền ta dùng cái từ bản lai diện mục, tức là anh trở về cái bộ mặt thật vốn có của anh rồi. Còn anh và anh xài mấy lúc nay đó là bộ mặt của Tạ Hồng Đình, của Đổng Kim Lân, rằng riêng như vậy đó là mặt của Nhạc Phi Tần Cối. Nhạc Phi Tần Cối mấy người hát bội nó vẽ mặt rằng ri chứ lắm. Nhạc Phi Cần Cối, Tạo Đình, Đổng Kim Lân đó là không phải mặt của một của mấy người đó, không phải mặt của nghệ sĩ đó. Đấy, cho nên là chứng cho chứng chứng. Mình chứng đó là mình trở về với cái bộ mặt thật của mình giống có. Mình rửa cái bộ mặt của Tạo Đình, của Đổng Kim Lân, của Nhạc Phi Cần Cối đi. Tần Quỳnh thì mặt vàng, La Thành thì mặt xanh, Đồng Tính mặt xanh, La Thành thì mặt trắng. Trong cái tuồng cổ là người ta làm mặt vậy đó. Còn Trình Nhỏ Kim thì mặt cũng có hoàng quệnh. Thì cái đó, cái bộ mặt đó của những người nghệ sĩ đó không phải là mặt của họ như vậy. Mặt họ như vậy là tại vì họ vẽ. Họ là người nghệ sĩ, họ trình diễn, còn mặt thật họ không phải vậy. Cho nên những cái việc mà tội lỗi hoặc là xấu xa hoặc là mình nói mình chứng mình đắc đó, không có, không có, mình không phải cái đó. Mà cái thiệt của mình là Như Lai Vương Giác Diệu Tâm, là tri kiến Phật, là Phật tánh là Bồ đề tự tánh, Niết bàn tự tánh, đó là cái vốn có của mình, chứ không phải là cái đó là do mình chứng mà ra. Học cái chỗ đó mới là học thiệt đấy. Mà tham thiền mà thấy được cái chỗ đó, biết được chỗ đó rồi tu tập rồi sao gọi là lạc thiệt được? Không có chỗ lạc. Cho nên ta tu chơi, làm chơi, ăn chơi, và cuối cùng là bệnh gì cũng trị bệnh chơi chơi, để cho nó bớt đau, mà cuối cùng chết cũng chết chơi. Cái đó là phải tập đó. Cho nên tự tùng nhãn đắc tào khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Khi mà tầm sư học đạo mà học được cái tham thiền rồi đó, tham thiền là sáng suốt rồi đó, thì thấy rõ là cái chân lý của cõi đời này đó, đó là sinh là trụ là dị là diệt, là sinh là lão, là bệnh là tử, là thành là trụ, là hoại là không. Thế thì hiểu nó rõ quá rồi thì giá như có chết đi nữa thì cũng chết chơi thôi, chứ sợ cái gì, có sợ cũng không tránh khỏi được. Cho nên là liễu tri sinh tử bất tương can, sống là sống chơi mà chết cũng là chết chơi, không có sợ hãi. Học vậy đó, tham thiền rồi nó ra những cái đó đó. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào, tôi nói những cái râu ria bìa chéo đó để nó bảo vệ, nó phục vụ cho cái trọng tâm mà tôi nói vấn đề về tư hoạch, về năm cái món tư hoạch, cũng gọi là năm cái món độn sử, nó đeo đuổi theo ta trong lúc ngũ ấm thân ta vừa chào đời. Mà cái đó đó theo học duy thức học đó, đó là thứ đệ nhị năng biến, thì thức dình mạc na y bí chuyển viên bỉ, tư lương vi tánh tướng, tư vì não thường câu, vị ngã suy ngã kiến, tình ngã mạng ngã ái, cộng duy xúc đẳng câu, hữu phú vô ki nhiếp. Đấy, nó vào duy thức là học cái đó nó suốt dữ lắm. Nó là cái thức thứ bảy đó, công dụng của cái thức thứ bảy, cái món năng biến thứ hai, cái tên đó là mạt na. Nó đi theo với cái dòng sinh mạng của con người từ lúc mới sinh ra, gọi là a la gia thức. Hãy có thức a la gia là có thức mạt na. Ở trên đây là y bỉ chuyển viên bỉ, nó là cái bóng của tâm, mà nó lại bảo vệ, nó lại chấp bắt, nó làm cho cái tâm của mình bị nó sai sử, bị nó sai sử, mà nó sai sử về cái hướng, cái chiều bất ổn, bởi vì nó là tư lương vi tánh tướng, cái quan niệm suy đo so đo và chấp ngã bảo thủ nó mạnh lắm, tứ phiền não thần câu, nó cái tánh của nó là chung cùng với bốn món phiền não là suy vì ngã, chấp vì ngã, mang vì ngã, ái vì ngã. Ngã suy ngã kiến ngã mạng ngã ái là cái tánh của cái thức mặt na. Ngoài ra còn xúc tác ý thọ tưởng tư, năm cái tâm sở hữu pháp đó cũng đi theo nó, tương ưng vi xin lỗi anh vừa nói về các nghĩa đó rất là dễ sai đó. Thôi để là cái thức mạnh ra là vậy đi, chưa phải học tri thức cho nên không nói nhiều. Thế thì thứ đệ nhân năng biến thì thức danh mạng là y bị chuyển nhân bị tư lương vi tánh tướng tướng phiền não thường câu. Cái thức mạch na là nó đi với, chung với bốn cái món phiền não là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Hữu phú vô ký nhất. Cái tính của nó là hữu phú vô ký. Vô ký mà là vô ký hữu phú. Nghĩa là bản chất của nó có bị ô nhiễm. Cái thức mạnh này là bản chất của nó, là cái tính của nó ha? Cái bản tính của nó là có bị ô nhiễm. Cái mà hữu phú vô ký nhiếp, nó nhiếp thuộc về vô ký mà là vô ký hữu phú, nghĩa là nó giống như là nước nó là trong, nhưng mà trong đó nó có một cái chất mà người ta uống vào không ổn. Chứ nó không phải là nước đục giống như là cái nước sông Cầu Mông hay là cái sông Kinh Tà Hữu ở Sài Gòn. Nước Kinh Tà Hữu, nước Kinh Nhiêu Lộc á, nó đen ngòm mà nó hôi quắc, đứng trên đã nồng nặc luôn, mũi chịu không nổi. Nó không phải là thứ dơ như vậy. Nó là nước trong. Mình thấy thì nó là nước trong hẳn hoi, nhưng mà uống vô là có vấn đề ngay. Thì cái tánh gọi là hữu phú vô ký nó cũng vậy. Vô ký là kể như là cái tánh chất, là cái tánh đó là trong, nhưng mà nó có những cái vi khuẩn ở trong đó, không gọi là nước sạch được. Là cái tánh mà là nhiễm ô như vậy đó, nó thuộc về của thức mạt na, cái thức thứ bảy. Nó cùng đi với cái thức thứ tám. Thức thứ tám là thức quẩn. Thức quẩn là thức thứ tám. Nó cũng gọi đó là thức A-lại-da. Cũng gọi đó là thì dị thục thức. Cũng gọi là nhất thiết chủng thức. Cái tâm của mình á, tâm của mình nó có nhiều tên vậy đó. Nó là nghe món gọi là sơ a lại gia thức. Cái tên ban đầu của nó, cái món năng biến thứ nhất. Có ba cái món năng biến để nó biến ra vũ trụ sân hà này. Mà cái món năng biến thứ nhất là tên là a lại gia thức. A lại gia thức cũng là thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó. Vị thông nhất thiết dụng. Cái thức quẩn ở trong năm quẩn đó cũng là có tên vị thục thức, rồi cũng có tên là nhất thiết chủng thức. Do vậy cho nên là mình học vậy đó ha, mình học về tâm. Chữ tâm của mình đó là gì? Tâm của mình đó là cũng tức là thức, cũng có cái tên gọi đó là ý. Mà riêng về cái chữ thức ở trong cái chữ thức quẩn đó, mình phải hiểu đó rằng là nó có tên là a là gia thức, có tên là dị thục thức, có tên là nhất thiết chủng thức, cũng chỉ cho cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó, mà nó là tâm của ta đó. Vậy thì thức tức là tâm, mà tâm tức là thức. Thế thì khi mà một cái tâm nó tương quan tác dụng với thất đại, nó thành ra một cái chỉnh thể là một loài động vật cao cấp, tức là con người, thì nó có phần tâm và phần sắc, phần thân và phần tâm, phần vật chất và phần tinh thần. Thì trong đó khi mà con người ngủ ấm xuất hiện ra thì nó có mang cái tánh, nó mang cái tánh như vừa nói đó. Cái tánh của nó là hữu phú vô ký, tứ phiền não thường câu. Nó mang theo cái tánh của bốn cái thứ phiền não là si, mạng, kiến, ngã si, ngã mạng, ngã kiến. Nói gọn lại là khi thân của ấm sinh ra thì nó có hai thành phần. Một thành phần trong sáng, thanh tịnh, rỗng lặng, không có việc não khổ nào. Một thành phần thứ hai là nó nhiễm ô, nó có thể làm cho, là nguyên nhân cho các cái thứ đau khổ nặng nề, ô trược cuộc sống của con người. Một cái thân ngũ uẩn nó có hai cái thành phần như vậy. Do vậy cho nên là nếu mà chúng ta mà tư duy quán chiếu, mà chúng ta làm chủ được lục căn của chúng ta đó, làm chủ được lục căn thôi, chúng ta không để cho sắc trần nó lôi cuốn, thanh trần lôi cuốn, hương vị xúc pháp trần không để cho lục trần lôi cuốn, thì cái thân này không phải là nguyên nhân của đau khổ, của tội lỗi. Nó là buộc ký. Đấy, cho nên là cái thân này không có đáng chê. Nó không phải là cái thân đáng chê. Còn cái thân mình đáng chê đó là thí dụ như ông Duy Hồng, Nguyễn Gia Thiệu mà chê đó là thả nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Tiếng khóc không phải là đáng xấu. Nhưng mà tiếp theo đó là khóc vì đổ thiết tha sự thế, ai bài cò bãi bể nương dâu trắng răng đến thở bắt đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu căng mái tóc, vân vân. Cái đó nó không còn là cái tính của ký nữa. Cái đó nó bị tiêm nhiễm những cái chất, những cái tính không lành mạnh của xã hội, của ngoại cảnh khách quan. Chứ một con người thật sự thì cái tính của nó là không phải là đau khổ. Tất nhiên nó cũng chưa phải là thành thánh gì được. Vì nó có hai thành phần mà. Một thành phần trong sạch và một thành phần nhiễm ô. Cho nên là nó có thể, nếu mình không làm chủ được về lục căn của mình, đối với lục cảnh mà mình không làm chủ được, mình không giữ được cái tánh vô ký của nhân chi sơ, tánh vô ký, mình không giữ được cái tánh vô ký của nhân chi sơ, thì nó có thể lôi kéo mình vào bên cái thành phần tham sân si mạng nghi. Nó lôi kéo mình vào những cái tánh đó, nó đưa đẩy mình vào cái tánh tham sân si mạng nghi, gọi là tư hoặc, gọi là ngũ động sự. Còn nếu mình làm chủ được sáu căn và làm chủ được sáu cảnh thì căn và cảnh không có tội lỗi gì hết. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái câu gọi là chân giác vô công, cái giác ngộ mà nó đạt tới cái chỗ chân chính, thậm chí rồi giác ngộ nó đạt tới cái đỉnh cao là giác ngộ vô thượng bồ đề đi nữa, không có công lao gì hết. Tại cái giác, cái tánh nó là vậy á, tánh giác chân không, tánh không chân giác, thành tình bản nhiên trong cái pháp giới, giác là không có gì, mà không có gì là giác tánh, Cho nên Chúa nhắc vô câu căn trần hà cựu, căn và trần, căn và cảnh không có lỗi gì hết. Nếu mình làm chủ được sáu căn thì nó xúc đối với sáu trần. Nói sáu trần chứ nếu mà mình làm chủ được lục căn thì là sáu, sáu cái món kia đó không được gọi là trần mà là cảnh. Căn cảnh hà cựu, căn và cảnh không có tội lỗi gì. Chỗ này phải thâm thiền, phải không? Thâm thiền mới thấy được căn cảnh không có tội lỗi gì hết. Nhân thì sao? Tính vô ký mà, đâu có phải là cái thân này là nguyên nhân của khổ đau, của tội lỗi đâu. Mà cái đó phải thâm thiền mới thấy. Chứ người ta tưởng đâu phải có thân này là có khổ, không phải. Giáo lý đạo Phật chỉ rõ rằng thân này không phải hễ có thân là có khổ. Nếu có thân có khổ thì làm sao Phật Thích Ca gọi là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn được? Những người A La Hán quả Bích Chi Phật thì sao gọi là những người đi chứng đạo được? Ta có được Thanh Văn Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề, Thanh Văn Niết Bàn, Duyên Giác Niết Bàn, Bồ Tát Niết Bàn, ta có Niết Bàn hết chứ. Ta đâu có bị khổ nữa. Nguyện giác thiền sư nói tự tụng nhận đắc tào khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can kia mà. Thế thì là cái khổ đó là do mình không làm chủ sáu căn, để cho căn và cảnh nó tác động, nó hoành hành. Chứ không phải là hễ có cái thân của anh này là nguyên nhân của mọi thứ khổ. Một cái chỗ nó sâu sắc lắm đó. Cái đó mà không ra thiền thì làm sao mà nhận định được. Cho nên tu hành là tu chơi là vậy đó, làm chơi là vậy đó, không có thấy gì quan trọng hết. Cuộc đời này là chơi, chơi với cái ý chí, cái nhận thức, luôn luôn lúc nào cũng có tham thiền, luôn luôn lúc nào cũng để ý thức làm chủ sáu căn. Phải nhận thức rằng là sáu cảnh là những cái pháp hữu vi, nó không có gì, nó chẳng khác không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Do vậy cho nên là cái người ta là con người đó chứ, vẫn đi thức thực mỗi ngày như Đức Phật, như các đệ tử Phật, mà người ta vẫn an lạc. Tự tùng nhận đắc tào khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can, sao đâu có khổ. Mà chứ gì tham thiền như vậy, cho nên là giả như tới cái lúc nào ta chết thì ta cũng bất tương can. Chết là chết vậy thôi. Bởi vì ta hiểu rằng là hữu vi pháp rồi, nó không có thiệt. Sắc chắc khác không, không chắc khác sắc. Vật chất là không, không là vật chất. Thì sinh lão bệnh tử là chân lý. Sinh trụ di diệt là chân lý. Thành trụ quả không là chân lý. Cho nên ta bất tương can là gì cả. Ta có sợ hãi. Chỗ đó là cái chỗ mà phải tham thiền, từ duy với quán chiếu mới thấy được. Chứ không người ta nói tại sao không sợ. Chết mà sao không sợ. Chân lý nó như vậy rồi anh sợ thì anh làm gì đó. Cho nên phải tập không sợ. Sinh tử bất tương can phải tập. Cái đó phải tập. Tu là tập. Thì bây giờ là nói lại năm cái món đó. Cái món thứ nhất là tham. Thì tham thì thôi thì vô số kể. Cái ung thư của nó là gọi là ung thư đường ruột, gọi là ung thư đường ruột, ung thư đại tràng, thí dụ vậy. Nhưng mà đã nói là ung thư đại tràng rồi đó thì trong cơ thể nó suy nhược nhiều thứ nữa lắm. Nó làm cho dạ dày, nó làm cho lá lách, nó làm cho thận, nó làm cho tim, nó làm cho đường máu, nó làm cho nó tác động ra nhiều cái thứ là phụ cái bằng di căn ha, nó di căn ra nhiều, nó tác hại ra nhiều thứ của toàn thân. Bệnh thì là bác sĩ đoán là chỉ có ung thư đại tràng thôi, nhưng mà nó làm cho ăn không ngon, ngủ không được, rồi nó làm cho ngũ quan tứ chi đều là bị ảnh hưởng hết. Cái tai hại của cái ung thư đại tràng nó ra, nó lớn lao như vậy trong cơ thể con người, thì cái tâm sở tham, tôi dùng chữ tâm sở đây là nó, mình phải hiểu thêm là nó là cái tâm, cái sở, cái pháp sở hữu của tâm, nó là cái tính, cái tánh sở hữu của tâm hương, tức là cái tánh sở hữu nó sinh từ ở trong cái thức quẩn mà ra, gọi nó là tâm sở hữu pháp. Tham sân si mạn nghi là tâm sở hữu pháp, nó là nó sinh sản từ nơi cái thức quẩn mà ra nha. Thức quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, và thức quẩn đó, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn cũng từ thức quẩn mà ra. Cái đó tôi nói rồi mấy lần trước rồi đó. Nhưng vấn đề là phải tâm thiền mới nhớ, phải có tâm thiền mới là ứng dụng được. Ta tham sân si mạn nghi, năm món mà ta sắp học, ta sắp nghiên cứu, là nó là cái nhân từ Phật tôi gọi là tâm sở hữu pháp, nó là cái pháp sở hữu của tâm. Mà tâm là tâm nào? Tâm tức là tâm vương đấy, là thức quẩn đấy, thức quẩn được gọi là tâm vương. Còn như là thọ tưởng hành là thuộc về tâm sở hữu, tâm sở hữu pháp là cái pháp sở hữu của tâm vương. Rồi ngoài ra nếu mà các vị học còn thêm là tham sân si mạn nghi nè, đó là kêu bằng 6 món căn bản. Tham sân si mạn nghi ác kiến là gọi là 6 món căn bản phiền não. Phiền não là cái gốc của nó là có 6 cái món đó. Thì còn những cái chi mạc thì nó nắm gọn nó còn 20 cái thằng, 20 cái thằng đầu đảng nữa. Ta gọi là tâm sở hữu pháp. 20 thành đầu đảng nữa là phẫn hận thú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân 20 cái cộng chung lại phải là cái phần tâm sở hữu đó. Sở hữu của tâm nó có 51 cái, vừa thiện vừa ác, vừa vô ký có nghĩa là nó không có cái loại tâm sở hữu nó không thiện không ác, gọi là vô ký tâm. Có cái loại tâm sở hữu hoàn toàn là đụng tới nó là ác, nó hiện ra là ác, gọi đó là ác, ác tâm sở, gọi là phiền não tâm sở. Còn có những thứ mình có nó xuất hiện thì là thiện, gọi đó là thiện tâm sở. Ấy cho nên là phải học tâm thiền để ta nắm cái đó hết đó chứ. Cứ như là một vị thủ tướng mà điều hành cái chính phủ là ta phải biết các cái binh chủng. Cái bộ quốc phòng của ta nó có bao nhiêu binh chủng là vị thủ tướng biết hết. Bộ trưởng bộ quốc phòng phải báo cáo trình cho thủ tướng. Thủ tướng biết hết. Trình cho tổng thống. Tổng thống điều động, toàn quyền điều động các binh chủng đó. Chứ tổng thống mà không biết binh chủng mình có bao nhiêu, không biết là quân trang quân dụng mình có bao nhiêu thì làm sao mà quấn chặt được. Thế nên cái người tu hành cũng vậy, phải biết tâm vương là cái gì. Mà tâm vương là tôi nói không dài đó, tôi nói nhiều lần rồi đó, nó biểu hiện ra mình có thể thấy nó bằng hiện sở tri pháp, hữu tác dụng pháp, hiện đó dụng pháp. Cho nên là tâm, cho nên không có thể đòi hỏi cái kiểu mà cầm nắm bắt cột nó được. đòi cái đó không được, hay là hỏi nó là màu gì, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, cái đó không có được vậy được. Gọi nó là tâm, là phải hiểu nó qua một hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp, hữu tác dụng pháp. Và cái này cũng gọi là tâm sở hữu, cũng vậy, nó cũng có tác dụng. Hữu tác dụng pháp là thuộc về cái loại tâm này, tâm sở hữu này. Ví dụ như tham sân si mạng nghi, ví dụ như phẩm hạnh phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu, cái đó đố ai tìm cái chất của nó là cái gì? Nó không có chất, vì nó thuộc về tâm mà, chứ nó đâu phải là sắc cái đâu mà bảo có chất, bảo có màu, bảo có hình, không có. Cho nên là học Phật chứ, chứ đâu phải làm thầy chùa làm ẩu được, rồi nó có vô cạo đầu cái rồi là làm đại đức rồi làm thượng quả, không có biết cái gì về đạo Phật hết trơn mà cũng làm đại đức thượng quả, rồi cũng đi lãnh chùa, rồi cũng giành giật đất chùa, rồi cũng kiện tụng tùm lum để lấy chùa lấy đất để làm nghĩa trang nghĩa địa bán ăn vậy đó, làm nó không được đâu nha, làm quỷ diệt đạo Phật vậy nó không được á, sai đó. Cho nên cái giáo hội là phải có người cầm đầu, phải là trí thức. Tôi muốn nói trí thức đây là trí thức của đạo Phật, chứ còn là cái chuyện trí thức ở bên ngoài thì làm sao mình có đủ hết được để cho các cái ông tiến sĩ khác người ta làm, ta làm cái nghề tiến sĩ của người ta. Còn ở đây là phải là trí thức, cái hiểu biết của Phật giáo phải cho đầy đủ để mình mới là nhắc nhở, mình mới là lèo lái cái con thuyền của Phật giáo mới được. Chứ mình chở tên là những cái người mình lăng xăng vậy mà máy móc hư không biết, rồi cột buồm hư không biết, rồi rõ rẽ hư không biết, rồi cái gì cũng không biết, cho mình chở đầy một ghe vậy đó, gọi là rồi thuyền trưởng cũng biết vậy, thì cái chiếc thuyền nó sẽ không ra gì hết á, chìm chết, chết cả đám nhau. Nên tìm một vị thiền trưởng của Phật giáo để lãnh đạo Phật giáo cũng không phải đơn giản dễ dàng. Còn những người mà thiền viên ở trong thiền viên dưới thiền đó cũng phải là cái người không biết gì về hàng hải mà cho xuống đó, thì chỉ là làm hại mất cái phần ăn ở trong đó, rồi giẫm đạp hư hao trong đó, chứ không có được cái gì cho chiếc thiền hết. Mà cái người đi thiền viên đó là mỗi người phải biết một nhiệm vụ, mà cộng với mấy chục thiền viên thì gấp lại thành ra toàn bộ để điều khiển một chiếc thiền cho đúng, thì nó đi mới đúng đúng hướng, đúng đường, nó mới đem lại sự lợi ích, phát huy được công dụng của chiếc thiền. Còn bằng không là đi xuống đó để là ăn mặc ở ngủ nghỉ cho tốn kém đó, rồi nó giẫm đạp cho hư hao, cho mòn suốt cái chiếc thuyền, không có được gì hết. Cho nên những người Phật giáo của chúng ta cũng như vậy. Các Phật tử tại gia thì nhờ các thầy, mà các thầy phải là cái người thiền trưởng, là thiền viên, phải là rành những cái cần thiết sửa chữa, bảo quản, điều hành chiếc thuyền. Do vậy mà tôi nhắc với các Phật tử rằng là cái việc đạo Phật của chúng ta đó, là nếu các vị bằng lòng làm đệ tử Phật là các vị phải tập học tham thiền. Phải tập học tham thiền. Không tập học tham thiền là không có cơ hội để phát huy trí tuệ. Thế bây giờ mình kéo lại vấn đề cái chữ tham đó mà. Tham là cái gốc của nó là tham thôi, tham mà nó có tham là nó di căn ra tham cái gì? Tham tiền tài. Đấy. Tiền tài thì đơn giản rồi, sự nghiệp, tài sản, nhà cửa, đất đai, các cái sở hữu. Trong đó thì cái sự nghiệp trong đó nó có ví dụ như là những cái công dụng của nó để cho nó bằng lòng đó, thì trong cái tài, cái chữ tài có nhiều thứ, tiền tài, sự nghiệp, rồi tiền mặt, rồi động sản, rồi bất động sản, rồi trong đó nó gồm cả các cái thứ vật chất, gồm cả các thứ vật chất để nó phục vụ cho con người sống được là được tiện nghi, được sung sướng. Nhưng mà cái tiện nghi và cái sung sướng đó, đó thì nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật, của Đức Phật thì cái đó nó không có, nó không phải là sung sướng thiệt, không phải là an lạc thiệt, nhưng mà người ta thích, thành ra người ta tham tài, rồi người ta tham sắc là chết vì sắc dữ lắm ạ. Sắc đây thì nó nặng nhất là chữ sắc là vật chất là nói chung, nhưng mà trong cái cuộc sống của con người đó, thì cái loại hữu tình cao cấp đó, thì bên nam thì mê sắc bên nữ thì là ái cái sắc của bên nam, mà hai cái thứ đó nó là nặng nhất trong các cái thứ thân sắc. Cho nên là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương hay của bộ kinh tôi nói nãy là bộ kinh là dạy cái cách là tu vô tu mà hành vô hành đó, tu cái pháp vô tu mà hành vô hành đó. Cái Tứ Thập Nhị Chương trong đó nói rằng là ái dục mạc đại sắc, sắc chi như dục kỳ đại vô ngoại, nhược hữu nhất, nhược hữu nhị giả, nhược hữu nhị giả là phổ thiên chi nhân vô lăng di đạo giả hỷ. Các cái thứ đam mê ái dục, đam mê và ham muốn độc hại ghê gớm nhất, không có cái gì là bằng sắc, bằng sắc với dục. Sắc dục đó, sắc dục là dục sắc đó, tức là đam muốn về cái vấn đề ăn ái đó. Trong các cái thứ ái dục không có gì nặng hơn là ái sắc. Sắc dục, sắc chi dục kỳ đại vô ngoại, không có cái gì lớn hơn, không có gì mà dữ dằn hơn cái đó. Cái đó là cái đam mê nhất hả? Nhược hữu nhị đồng, nếu có một cái gì như vậy, có một cái đam mê kiểu đó là cái thứ hai như vậy đó. Nhược hữu nhị đồng, phổ thiên chi nhân, vô năng di đạo gia hỷ. Nếu có một cái thứ hai mà nó giống như mà cái về đam mê về sắc về dục đó, thì trời và người không có ai mà học đạo và hành đạo và tu hành gì được hết. Đấy, cho nên là trong cái tham nó có tham tài rồi tham sắc ha, rồi tham danh. Tham danh là cái thứ gì cũng nhỉ, cái thứ coi vậy đó, nó là có cái tính thôi, cái danh thôi, cho nó không có thật. Cái danh đố ai tìm nó là cái gì, mình gán cho cái từ này cái từ kia, cái chức nọ cái tốt kia vậy, chứ còn người ta đưa, người ta nâng nó lên bằng danh ngôn không à, bằng danh ngôn không, chứ danh là danh ngôn nó có tên thôi, chứ mà cái thứ đó thì không có cầm nắm rờ mó nắm bắt nó được. Vậy mà người ta mê lạ lùng cái đó, hy sinh cho nó người ta vẫn làm. Ví dụ như các vị mà đi làm tổng thống, rồi bị thất bại rồi cũng đòi trở về làm tổng thống nữa, ví dụ vậy. Thì những cái trường hợp mà các vị nghe trên đài tin báo trong nước, ngoài nước, trên thế giới đó, thì những vị làm như vậy đó thuộc về mê danh là một phần, rồi cộng thêm mê sắc nữa, thì con người có thể chết sống vì nó dễ dàng người ta không cần tránh né, nó xông pha vào cái chỗ mà có thể chết sống trước mặt, là tại vì là nó tham vì danh, là nó tham vì tài. Cho nên cái tham nó gì lúc vậy đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, mình có người tham ăn, tham ăn ghê lắm, có người gì ăn, mà cái ăn mà ăn về tham ăn thì là còn có khả năng cứu được, mà nó tham uống cái đó mới nguy hiểm. Uống rượu rồi mà vô, có người uống rượu là ôm cái chai rượu luôn, bằng ngày rồi tới bằng đêm. Bằng đêm nửa đêm vậy cũng phải ực dài hơi. Tôi có thằng em, anh em bạn gì vậy? Cho tới nó gần chết rồi. Nó ngáp ngáp vậy đó, mà nó cũng biểu vợ nó đem cho nó miếng rượu, nó nốc vô một cái. Chứ còn không, nó chưa chết được, nó thèm quá đi. Nó lạ cái giờ rượu vậy đó. Thành ra cũng là tham thực đó. Uống ăn là kể là như một thứ vậy đó. Rồi ví dụ như những người bị nghiện ngập xì ke ma túy rồi đó, cũng là một hình thức tham ăn á. Bởi vì chứ thực ra là gì? Là cái mà nó cung cấp cho cái sự sinh hoạt, cái sự hoạt động của một con người. Đó, thành ra là thật nó nguy hiểm vậy đó, nó nhiều thứ ăn vậy đó. Chứ ăn ở trong đạo Phật đó còn nếu mà các Phật tử mà chịu học nó còn sâu nữa cả. Tôi chia ra cái ăn đó gọi là đoàn thực, rồi xúc thực, rồi tư thực, rồi thức thực, rồi thiền diệt thực, rồi pháp thủy thực. Rồi chị ăn á, chị ăn nhiều cho nên chị cái ma tí cũng là một thứ ăn mà người ta tham để rồi nghiện ngập rượu, nghiện ngập thuốc điếu, nghiện ngập cần sa ma tí, cũng là nó thuộc về hình thức của tham ăn. Rồi kể ra còn hơn cái đó nữa, đoạn thực cái đó thuộc về đoạn thực đó, rồi còn xúc thực, rồi còn tư thực, rồi còn lạc thực, rồi còn thiền diệt thực, còn pháp thủy thực. Cho nên cái chữ thật thực nó nhiều lắm. Muốn tu là phải học thiệt, mà học thiệt là học kỹ. Học kỹ là phải học nhiều lắm. Mà học nhiều lắm rồi phải tham thiền coi cái lời dạy đó có đúng hay không cái đã. Chứ không phải học rồi ngốn vô chứa trong bụng mà tên là củ chuối là đất cục đó là trái nọc rồi trong đó là ngốn vô để chết sao? Không phải vậy. Cho nên phải học nhiều. Mà học nhiều rồi là phải tham thiền. Tham coi cái lời dạy như vậy, kinh điển nói như vậy, luật luận nói như vậy mà có đúng là đem lại sự lễ hay không? Chứ không phải là dạy gì không đấy. Học mà phải tham thiền. Trong đạo Phật là phải vậy đó, gọi là văn như tư, tư như tu. Tôi nói hoài thì các vị nghe cứ nói là cái ông này cũng nói hoài có nhiều đó. Vậy chứ các vị quấn bài tứ sắc cả tới 80 tuổi chưa thôi là bằng cái gì? Thì bằng tứ sĩ tử xe có người chốt thôi. Đạo Phật là vậy đó. Vấn đề này là vấn đề quan trọng này, mà các vị chê là không có gì để học hết. Thế thì cái chữ tham nó ra vậy đó. Tham cần sa ma tí cũng là thuộc về tham thực. Sự tham thùy tức là chữ thùy nó nằm trong cả cái ngũ nghĩ. Cái thùy đó là loài người chấp nhận. Mà còn nó còn kèm theo cái nó nữa, nó là ví dụ là biến giác nè, tay lười nè, giật giữa nè, vô trách nhiệm nè, không làm gì hết nè, không đóng góp trong gia đình, cũng không đóng góp trong xã hội nè, cứ gọi là chơi mà chơi cái kiểu rồi vô tích sự, ăn thì có mà ó thì không đó. Cái chữ thì nó lại là bè đảng của nó là nhiều thứ vậy đó. Thành ra là cái chữ tham nó gồm có là ngũ dục lạc, gọi là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy. Mà cái chữ tài nó ra bao nhiêu thứ tài? Tài có thể là tài năng, mà tài cũng có thể là tiền của, là sự nghiệp. Sắc có thể là màu sắc, bông hoa đẹp đẽ, mà sắc cũng có nghĩa là là nữ sắc, là nam sắc, là sắc dục. Danh thì nó là hư danh như vậy đó, mà nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Người nào cũng muốn thấy mình đã sinh ra trong trời đất thì phải có danh gì với nước non, cho nên có những người trí thì đòi cái danh theo trí thức, còn cái người bậc trung thì cũng đòi cái danh theo bậc trung, rồi có người bậc thấp mà người ta cũng tìm cái để ta có được một cái gì cho bạn bè, những người xung quanh biết, chứ ta cũng không chịu là không có đâu. Cho nên là tôi nhớ vì là đã sinh ra một cái đấng con người trong trời đất rồi thì mới có danh gì nước non, cái câu nó hay lắm. Nhất định là người nào cũng phải đòi mà có một cái ưu điểm gì mà cho người ta nể, ta phục mình thì mình mới chịu, tùy theo trình độ, chứ người nào cũng không muốn cái đó. Thậm chí là rửa chén, làm việc nhà bếp thôi mà người ta cũng muốn, còn người ta có một cái ưu điểm để cho mọi người đều phải biết, phải nể người ta, cho nên ta phát huy cái đó theo cái căn cơ, cái trình độ của người ta, chứ người ta cũng có muốn cái gì đó thuộc về danh đấy. Tài sắc danh thực tùy, cái chữ tham đó là đối tượng của chữ tham là ngũ dục lạc. À, thế là hết giờ rồi, xin ngừng ở đây, vậy bữa sau triển khai tiếp. Tôi thì bây giờ lời quê chấp đặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh, vậy các vị nghe rồi suy nghĩ coi thấy cái nào cần thiết thì ứng dụng chơi. Còn mà nghe cái đó mình biết rồi, hiểu rồi thì cũng ứng dụng chơi, còn không ứng dụng thì nghe rồi cũng chẳng có được lợi ích gì hết. Xin chúc chư Phật tử gần xa Bồ Đề Tâm kiên cố, học nữa và học mãi. Tôi thích câu của Lê Minh, học nữa và học mãi, nghe nữa và nghe mãi, tư duy nữa và tư duy mãi. Xin chào, hạnh phúc, bình an.